Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ủy ban Nhân quyền Hạ viện Hoa Kỳ Tom Lantos vừa kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án 16 năm tù tại Việt Nam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, một blogger doanh nhân, bị kết án 16 năm tù với tội danh như tuyên truyền chống chính quyền. Việt Nam phải phóng thích ông ấy ngay lập tức và vô điều kiện, Ủy ban Tom Lantos đưa ra lời kêu gọi này trên trang Twitter. Lời kêu gọi này xuất hiện đúng vào dịp 13 năm trước đây, ông Thức bị đưa ra xét xử sơ thẩm khi ấy chính quyền Việt Nam tuyên phạt ông 16 năm tù và 5 năm quản chế. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về lời kêu gọi này nhưng chưa được phản hồi. Tính từ khi bị bắt vào tháng 5 2009 đến nay, ông Thức đã ngồi tù gần 14 năm, trong khi các bị cáo khác bị xét xử với ông trong cùng vụ án bao gồm ông Lê Thăng Long, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung đều đã được tự do từ lâu. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Huỳnh Duy Tân, em của ông Thức, nêu nhận định với VOA về lời kêu gọi của Ủy ban Tom Lantos.
Gia đình cũng rất là bất ngờ và vui khi nhận được cái sự gọi trả tự do cho anh Thức này. Và tôi cũng biết rằng tổ chức nhân quyền và công lý Lantos cũng là một cái nơi mà thực hiện về cái thúc đẩy cái nhân quyền cho toàn bộ của nước Mỹ trên toàn thế giới, và cái sự quan tâm và kêu gọi của tổ chức nhân quyền Lantos này thì tôi nghĩ là gia đình rất là ủng hộ, cũng rất là cảm ơn cái sự quan tâm và ủng hộ của tổ chức, và cũng mong rằng cái sự kêu gọi này có tác động đến chính quyền Việt Nam để họ sớm trả tự do cho anh Thức ạ. Như lời kêu gọi và sự ủng hộ và lời kêu gọi của quốc tế có tác động ở rất là nhiều góc độ.
Ủy ban Tom Lantos đã đưa ra trường hợp của ông Trần Huỳnh Duy Thức vào dự án bảo vệ tự do, một dự án nhằm để hỗ trợ các tù nhân lương tâm trên khắp thế giới, khuyến khích các thành viên Quốc hội Mỹ vận động thay mặt cho các tù nhân lương tâm để họ được tự do, đồng thời ràng buộc trách nhiệm giải trình đối với việc xét xử bất công. Vào tháng 5 2019, dân biểu liên bang Hoa Kỳ Joe Lovefriend trong ủy ban này đã chính thức bảo trợ ông Trần Huỳnh Duy Thức và liên tục kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông. Tính đến nay, có 25 tù nhân lương tâm Việt Nam được bảo trợ bởi các dân biểu Hoa Kỳ thông qua dự án bảo vệ tự do và phần lớn đã được chính quyền Việt Nam phóng thích. Tuy nhiên, vẫn còn 6 người chưa được trả tự do, bao gồm ông Trần Huỳnh Duy Thức, bà Phạm Đoan Trang, ông Nguyễn Bắc Truyển, ông Nguyễn Văn Hóa và hai mục sư Tin Lành người dân tộc là Y Phum Gia và Y Diết. 4 lãnh đạo mới của Ủy ban Việt Nam thuộc Hạ viện Hoa Kỳ cam kết sẽ tập trung vào quan hệ song phương Mỹ-Việt và những vấn đề quan trọng đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nhất là việc vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam. Đặc biệt, trong Quốc hội khóa 118 này, có đến 4 nhân cử giữ chức đồng chủ tịch ủy ban này, trong đó có đến 3 người đại diện cho cử tri của bang California, nơi tập trung đông đảo người gốc Việt nhất ở Hoa Kỳ. 4 đồng chủ tịch ủy ban Việt Nam bao gồm ông Chris Smith, bà Jo Lefrain, ông Lou Courier và bà Michelle Steele. Dân biểu Smith đưa ra tuyên bố hôm 25 tháng Giêng, Ủy ban Việt Nam tại Quốc hội sẽ hoạt động để đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ nhân quyền và những tiến bộ đáng kể trong pháp quyền là những thành phần thiết yếu trong bất kỳ cam kết nào giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt khi Việt Nam tìm cách tham gia đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu. Các chính sách của Hoa Kỳ phải thúc đẩy quyền tự do và quyền mà đại đa số người dân Việt Nam mong muốn, chứ không phải ủng hộ giới tinh hoa có đặc quyền đảng Cộng sản, những người thường xuyên né thoát các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, ông Smith cho biết thêm. Dân biểu Bloodfriend, người đại diện cho cử tri quận hạt 18 bang California, bao gồm các thành phố San Jose, bày tỏ trong một tuyên bố đăng trên trang web chính thức. Vì ủy ban của chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của các cộng đồng như San Jose, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tranh đấu chống lại các hành vi vi phạm nhân quyền, tôn giáo, chính trị của Hà Nội. Là một trong những đại diện của cộng đồng người Mỹ gốc Việt lớn nhất tại Hoa Kỳ, tôi đã làm việc không mệt mỏi để cải thiện cuộc sống của người Mỹ gốc Việt tại quận Cam và trên toàn quốc, dân biểu Low Korea nói. Tôi đã đại diện cho Little Sài Gòn và quận Cam trong 25 năm qua, và lần đầu tiên trong năm nay, Ủy ban Việt Nam sẽ có 2 đồng chủ tịch đại diện cho quận Cam. Khi chúng ta bước vào Quốc hội khóa 118, chúng tôi sẵn sàng làm việc cùng với các đồng chủ tịch của mình để làm phong phú thêm cuộc sống của mọi người Mỹ và mọi người Mỹ gốc Việt, đồng thời ưu tiên các cuộc đối thoại về vi phạm nhân quyền, tôn giáo, chính trị ở nước ngoài, dân biểu Korea cho biết thêm. Nữ dân biểu Steele đưa ra quan điểm, tại Quốc hội khóa 118, tôi mong muốn tìm ra giải pháp lưỡng đảng cho những thách thức mà cộng đồng Việt Nam đang đối mặt, bao gồm việc định hình chính sách của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy Việt Nam tôn trọng nhân quyền, tự do tôn giáo và tự do báo chí. Lần đầu tiên, quận Cam có hai đồng chủ tịch lưỡng đảng đại diện cho một trong những cộng đồng người Việt lớn nhất cả nước. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về các phát biểu trên của các dân biểu Hoa Kỳ nhưng chưa được phản hồi. Chính quyền Việt Nam vào các dịp khác nhau luôn phản bác các cáo buộc vi phạm nhân quyền, cho rằng nước này luôn đảm bảo việc tôn trọng quyền con người và tự do tôn giáo. Một số các nhà hoạt động nhân quyền gốc Việt ở miền Nam California bày tỏ niềm vui mừng về nhân sự mới của Ủy ban Việt Nam ở Quốc hội Hoa Kỳ. Từ quận Cam, ông Nguyễn Bá Tùng, giám đốc điều hành của mạng lưới nhân quyền Việt Nam, nêu ý kiến với VOA hôm 26 tháng Giêng về việc hai dân biểu trong khu vực được bổ nhiệm giữ chức đồng chủ tịch Ủy ban Việt Nam của Quốc hội mới.
Ông Luke Correa đã làm việc với chúng tôi trong 25 năm qua, bà Steele cũng vậy. Bà dù rằng là dân biểu hai nhiệm kỳ nhưng mà trước đó trong những chức vụ khác bà đã làm việc với chúng tôi. Thì tôi thấy được sự kết hợp như vậy quá tốt ở chỗ rằng là nhân quyền, đặc biệt nhân quyền đối với Việt Nam không có cái biên giới giữa đảng dân chủ hoặc cộng hòa. Và chúng tôi cũng tha thiết làm việc với quý vị dân biểu nghị sĩ lưỡng đảng, bởi vì cái đó là có lợi cho cái mục tiêu cuối cùng của việc đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam. Hoa Kỳ là một cái quốc gia mạnh và có ảnh hưởng rất lớn, không những đối với Việt Nam mà đối với toàn cầu, cho nên tiếng nói của các vị dân biểu nghị sĩ rất có ảnh hưởng trong cái chính sách đối ngoại, đặc biệt là đến vấn đề đối ngoại đối với Việt Nam, cho nên sự kết hợp như vậy là quá tốt.
Cũng từ California, ông Vũ Hoàng Hải, cựu tù nhân lương tâm, đại diện cho khối 8406 tại hải ngoại, nêu nhận định với VOA.
Thì ông Luria là cái người mà nói là ủng hộ chúng tôi để có cái chính sách cũng như là áp lực với nhà của mình Việt Nam là phải thả lập tức tất cả những cái tù nhân lương tâm cũng hỗ trợ những người này. Còn bà Mr. Tiêu thì là một người phải nói rằng là có một cái đường lối cứng rắn với Trung Cộng. Mà tất cả cư dân ở đây thì hầu như chúng ta đều là những người chống Trung Cộng cả. Bởi vì Trung Cộng là một cái mầm mống phải là mang lại cho Hoa Kỳ nhiều cái rắc rối về an ninh cũng như là vấn đề của Việt Nam. Vì thế chúng tôi rất là vui khi được biết rằng là hai cái dân biểu này cùng nằm trong một cái ủy ban ạ.
Đây là lần đầu tiên dân biểu Korea và dân biểu Steele được cử làm đồng chủ tịch bổ sung cho ủy ban có tất cả 18 thành viên, trong đó có 4 đồng chủ tịch. Ở Quốc hội khóa trước, dân biểu Loughran và dân biểu Smith đảm nhận chức vụ đồng chủ tịch lưỡng đảng của ủy ban này. Việt Nam Caucus phục vụ như một trung tâm lưỡng đảng của các thành viên Quốc hội, tập trung vào quan hệ song phương Hoa Kỳ-Việt Nam, bao gồm các cuộc đối thoại liên quan đến vi phạm nhân quyền, tôn giáo, chính trị. Ủy ban này cũng sẽ ưu tiên các vấn đề quan trọng đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên khắp đất nước Hoa Kỳ. The Voice of America,
VOA. Giới chức y tế bang Oregon, Hoa Kỳ vừa đưa ra cảnh báo và yêu cầu các phụ huynh giao nộp một sản phẩm kem bôi da của Việt Nam được dùng để điều trị bệnh chàm ở trẻ em để phục vụ cho công tác điều tra sau khi hai tuýp kem được phát hiện chứa hàm lượng chì cao. Theo cơ quan y tế Oregon, chính quyền liên bang Hoa Kỳ đang điều tra loại kem bôi da có tên là Diệp Bảo, được sản xuất tại Việt Nam, sau khi cơ quan này thông báo cho Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm về hai trường hợp trẻ em ở thành phố Portland được phát hiện có nồng độ chì cao trong máu. Hai em bé này đều dưới 1 tuổi. Sở Y tế Oregon cho biết trong quá trình điều tra, các phụ huynh đều cho biết họ bôi kem Diệp Bảo trên mặt của con để điều trị bệnh chàm. Ông Brian Becker, điều phối viên của chương trình phòng ngừa ngộ độc chì trẻ em của Sở Y tế Oregon cho biết, các xét nghiệm đối với những mẫu sản phẩm do các gia đình cung cấp cho thấy cả hai mẫu đều chứa hàm lượng chì cao. Ông Parker cảnh báo các phụ huynh nên ngừng sử dụng ngay loại kem này và kêu gọi bất kỳ người nào đang có các tuýp kem này nên giao nộp sản phẩm để giúp cho việc điều tra. Ông nói, phụ huynh có thể giúp điều tra bằng cách cung cấp sản phẩm cho các nhà điều tra để họ kiểm tra. Những ai có kem bôi da Diệp Bảo và muốn xét nghiệm chì hoặc nếu họ có những lo ngại khác về chì, đều có thể liên hệ với đường dây phụ trách về chì của quận hạt. Giới chức y tế Mỹ cho biết, Cambodia dịp bão chủ yếu được bán lẻ từ những người bán hàng online tại Việt Nam và Singapore. Theo lời ông, những tuyếp kem đã được xét nghiệm có lượng chì cao gấp đôi so với lượng chì có trong sơn. Phụ huynh được khuyến nghị nên tham khảo với dịch vụ y tế của mình để lựa chọn các sản phẩm khác điều trị bệnh chàm, ngứa da một cách an toàn mà không cần phải kê đơn. Khuyến cáo cho biết, trẻ em đặc biệt rất dễ bị nhiễm độc chì, có thể gây tổn thương đến các cơ quan nội tạng và tổn thương lâu dài cho hệ thần kinh của trẻ, dẫn đến rối loạn về khả năng học tập và các khiếm khuyết khác. Ngộ độc chì đôi khi không có triệu chứng rõ ràng. Mặc dù Mỹ không quy định giới hạn về lượng chì trong thuốc, nhưng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm có đưa ra giới hạn lượng chì trong mỹ phẩm ở mức 10 phần triệu. Các tuyếp kem được xét nghiệm ở bang Oregon có lượng chì cao gấp 1.000 lần giới hạn này. Theo ông Baker, việc cấm bán kem dịp bão là một thách thức đối với các giới chức Mỹ vì sản phẩm chủ yếu được bán trực tuyến. Nhiều cây xăng tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang và nhiều tỉnh thành khác trong 2 ngày vừa qua đã đóng cửa và thông báo hết xăng, khiến cho nhiều người dân khổ sở vào thời điểm các hoạt động du lịch, vận chuyển đi lại tăng cao vào dịp sau Tết. Bất chấp cam kết của Bộ Công Thương Việt Nam trước đó vào ngày 20 tháng 1, tức 29 Tết rằng không để xảy ra tình trạng đứt gãy, thiếu hụt xăng dầu vào dịp Tết. Trên thực tế, rất nhiều cây xăng trên các tuyến đường huyết mạch như cao tốc Hà Nội-Hải Phòng hay tuyến đường đi đến khu vực Bảy Núi ở An Giang chỉ bán giới hạn hoặc thậm chí đóng cửa, nghỉ bán trong vài ngày qua với lý do là hết hàng, theo tường thuật của VN Express, Tuổi Trẻ và nhiều tờ báo khác. Tình trạng cây xăng đóng cửa nghỉ bán đã diễn ra từ những ngày trước Tết cho đến nay, nhưng trong thông cáo vào ngày 25 tháng 1, Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh nói đây chỉ là những trường hợp cá biệt vì chỉ có một số ít trong số hơn 550 cửa hàng tạm dừng bán do nhân viên về quê nghỉ Tết, chứ không phải là do thiếu nguồn cung. Cục này khẳng định nguồn cung xăng dầu vẫn ổn định. Trong khi đó, tại các tỉnh phía Bắc, Tổng cục Quản lý Thị trường vừa lập tổ công tác giám sát tình hình cung ứng xăng dầu tại các cửa hàng đại lý kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, v.v. Họ cho biết là đã phát hiện và xử lý một số trường hợp vi phạm như bán lẻ xăng dầu không đúng giá quy định, vi phạm về thời gian bán hàng đã đăng ký với Sở Công Thương. Một cửa hàng xăng dầu ở Hà Nam đã bị phạt 15 triệu đồng vì đóng cửa không bán hàng trong khoảng 45 phút, vì bị cho là giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết mà không có lý do chính đáng. Trong khi Tổng cục Quản lý Thị trường đổ lỗi cho tình trạng nghỉ bán của các cây xăng lẻ là để đầu cơ găm hàng, chờ tăng giá, thì trước đó vào ngày 13 tháng 11, lực lượng quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra nhiều cây xăng treo biển hết xăng và phát hiện hầu hết những cửa hàng này đều trong tình trạng khô bồn, theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ. Một số nhà bán lẻ nói với báo chí rằng họ không được nhà cung cấp phân phối đủ số lượng đặt hàng. Trước đó vào ngày 31 tháng 12, công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn đã gửi văn bản báo cáo Bộ Công Thương về sự cố kỹ thuật rò rỉ xúc tác, khiến cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn giảm công suất vận hành xuống 85%. Sự cố kỹ thuật dẫn đến dự báo thị trường sẽ thiếu từ 120.000 cho đến 200.000 mét khối trong tháng 1 năm 2023 so với kế hoạch. Nhà máy này cho biết đã khắc phục xong sự cố vào ngày 15 tháng 1 và cam kết bảo đảm cung ứng đủ lượng xăng dầu cho nhu cầu thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. Ngoài ra, một số nhà bán lẻ cho biết do cơ quan chức năng không ấn định giá bán lẻ mới vào ngày 21 tháng 1 như dự kiến, mà dời sang ngày 1 tháng 2, trong khi giá dầu thế giới đang tăng mạnh, nên họ phải bán với mức chiết khấu thấp, thậm chí thua lỗ sau khi giá tăng vọt trong dịp Tết.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.